Những người lính ngoi lên được từ bon thượng chìm của tàu không có mấy cơ hội thoát khỏi lũ cá mập. Một số ít cố gắng bơi được vào bờ hoặc bám vào bất cứ thứ gì nổi được. Những mảnh vụn của bon tàu, bàn ăn, thậm chí những kiện cỏ khô được chất dưới hầm tàu cho lũ ngựa. Những ai đủ sức vào được bờ biển phải đối mặt với một mối nguy hiểm khác trước khi có thể đặt chân lên đất liền. Những tảng rong biển dày đặc chặn đường vào bờ và những con người kiệt sức phải trèo qua hoặc bơi vòng qua chúng để lên bờ. Họ co ro trên bờ cát, lạnh cóng dưới lớp quần áo mỏng manh và chờ đợi người tới cứu. Ngoài sự hy sinh của những người lính trên bon thượng, còn có một câu chuyện anh hùng khác diễn ra trong đêm hôm đó. Một người lính trẻ tên Ensign Russell là người có mặt trên một con thuyền cứu hộ. Khi anh trông thấy một cậu bé đang vật lộn trong nước, anh lập tức bật dậy và đề nghị nhường lại chỗ của mình. Một thủy thủ kéo cậu bé kiệt sức vào thuyền và Russell giữ đúng lời hứa bơi bên cạnh thuyền. Anh là một tay bơi giỏi và bắt kịp các mái chèo, nhưng vài phút sau khi nhường chỗ, anh đã bị một con cá mập lôi xuống nước. Khi tin tức về thảm họa này tới Cape Town, nhà cầm quyền Anh gửi một tàu hơi nước tới lùng sục bờ biển để tìm người sống sót. Họ tìm thấy khoảng 60 người đã bơi vào bờ. Một trong số họ khi loạng choạng lên đến bờ biển đã thấy con ngựa của mình đang chờ sẵn ở đó. Seaton, Salmon và hầu hết các sĩ quan khác đã hy sinh cùng con tàu. Mất mát của tàu Birkenhead có lẽ là tấm gương vĩ đại nhất về lòng quả cảm trong lịch sử quân đội Anh. Ít nhất 200 người đã sẵn sàng đối mặt với cái chết thay vì gây nguy hiểm cho các tàu cứu hộ. Vào tháng 5 năm 1852, một tòa án quân sự được mở ở Portsmouth đã tuyên trắng án cho các sĩ quan trên tàu trong trách nhiệm đối với vụ tai nạn và ca ngợi cử chỉ của họ. Báo chí còn làm ầm ĩ hơn và thể hiện tâm trạng của cả nước khi miêu tả những người lính trên tàu Birkenhead là những anh hùng. Hy sinh của họ được cả thế giới ghi nhận. Có một đài tưởng niệm đơn giản bằng đá dành cho tàu Birkenhead ngay cạnh ngọn hải đăng trên Dunsborough, và khi thủy triều rút đi, mỏm đá đã đánh chìm con tàu vẫn hiện lên rõ mồn một trên những ngọn sóng. Rồng của nữ hoàng. Những kẻ chinh phục đã tìm đường trong rừng rậm nhiều ngày trời và đã kiệt sức. Người dẫn đường bản xứ của họ là người Cimarron, lúc trước từng là nô lệ nhưng đã đào thoát, dày dạn với cái nóng ngột ngạt và độ ấm cao của rừng nhiệt đới. Họ coi việc lội bộ hàng giờ liền không nghỉ, không uống nước trong điều kiện này là chuyện nhỏ. Ngược lại, 18 thủy thủ Anh lết hết trông như những cái xác chết di động. Nhiều tháng giao tranh dọc theo bờ biển Caribe đã khiến họ mệt mỏi và rệu rã. Một số người phát sốt và run lập cập vì căn bệnh sốt vàng da vốn đã giết quá nhiều đồng đội của họ. Thuyền trưởng của họ, Francis Drake, vừa mất người anh trai ruột Joseph bởi căn bệnh này. Một người anh khác, John, đã bị bắn chết tại một cuộc đấu súng trong đợt tấn công một tàu chiến Tây Ban Nha. Drake điểm lại những gì mình đã mất và những điều ít ỏi mình giành được kể từ khi đến những thuộc địa của Tây Ban Nha ở miền Trung Mỹ này. Nhưng không có gian khổ hay mất mát nào có thể lung lạc được những kế hoạch của vị thuyền trưởng. Chỉ cách họ một ngày đường nữa thôi, có một đoàn thồ hàng chất đầy vàng và bạc đang rồng rắn kéo ra bờ biển. Drake quyết tâm đánh úp và cướp số hàng này. Dù mỗi bước chân là một cực hình, ông vẫn thúc giục người của mình đi tiếp. Drake ngẩng lên và thấy người dẫn đầu nhóm, Cimarron, gật đầu ra hiệu. Anh ta dẫn ông qua một quả đồi, đến một vùng đất trống, với một cái cây duy nhất ở chính giữa. Cao hơn bất cứ một cột buồm nào vị thuyền trưởng từng thấy. Cái cây có một cái bệ bao quanh ngọn, trông như một tổ chim. Khi lên đến cái bệ đó, Drake nhìn sang phía đông, tới bờ vịnh nơi tàu của ông đang thả neo. Đó là một cửa ngõ mở ra Đại Tây Dương và dẫn về quê nhà xa xôi. Ông quay lại và lần đầu tiên trong đời, Francis Drake nhìn thấy Thái Bình Dương. Cái bục cao trong rừng rậm cho ông thấy cả hai đại dương, ngăn cách với nhau nhờ dải đất Panama dài 40 dặm. Bất chấp tất cả gian khổ mình phải gánh chịu gần đây, cảnh tượng về đại dương rộng nhất thế giới vẫn khiến trái tim Drake đập rộn ràng. Ít có người Anh nào từng nhìn thấy đại dương này và chưa từng một ai du hành qua nó. Drake tự hứa với mình, ta sẽ dong buồm qua vùng biển này một ngày nào đó, vì nữ hoàng, vì vinh quang của ta và vì cái hầu bao của ta. Tham vọng và sự bền bỉ của vị thuyền trưởng đã được đền đáp xứng đáng. Với chiến lợi phẩm khi rời khỏi Panama, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Anh. Nhờ giàu có và gan dạ, ông đã được nữ hoàng Elizabeth mời tới hoàng cung và vua Tây Ban Nha đặt cho biệt danh Con Rồng. Danh tiếng thảo khấu trên biển của ông lan tới mọi bến cảng của thế giới, nhưng cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của ông vẫn còn ở phía trước. Danh tiếng và những thành tựu của Drake càng đáng nể hơn khi xét đến xuất thân của ông. Ông sinh ra ở Devon vào năm 1540, trong một nhà kho bằng đá mà gia đình ông ở cùng với lũ gia súc. Sau một loạt vụ xung đột ầm ĩ, cha của Drake trốn ra nước ngoài và cậu bé Drake phải khăn gói tới sống với người họ hàng của mình, John Harkin, ở Plymouth. Chính tại đây Drake phát hiện ra biển cùng lòng đam mê dành cho nó, thứ sẽ định hình trong ông suốt phần đời còn lại. Gia đình Hawkins sở hữu một số tàu buôn và Francis Drake ra khơi cùng với họ trong khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên. Cậu nhanh chóng học được đủ mẹo buôn bán, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Vào thời Elizabeth, kẻ cướp với người này lại là nhà yêu nước với người khác. Nếu tàu của nhà Hawkins cướp bóc một con tàu của Tây Ban Nha, quốc gia đang trên bờ vực chiến tranh với Anh, vì sự khác biệt về tôn giáo thì chính quyền sẽ nhắm mắt cho qua. Quan đại sứ Tây Ban Nha ở London liền đến than phiền với nữ hoàng về nạn cướp biển của Anh. Nhưng trong khi nữ hoàng gật đầu đầy vẻ cảm thông, nếu những hành động của cướp biển không ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của chính bà, thì bà sẽ chẳng buồn khiển trách họ. Và nếu họ còn đóng góp một nửa số chiến lợi phẩm cướp được vào quốc khố của bà thì càng tốt. Thái độ thờ ơ của chính quyền đối với những cuộc tấn công nhằm vào tàu và bến cảng Tây Ban Nha đồng nghĩa với việc cướp biển mặc sức tung hoành. Gia đình Hawkins còn có những mánh khóe khác kinh khủng hơn cả cướp biển. Họ buôn nô lệ, liên tục đi và về giữa các bờ biển của Tây Phi và những thuộc địa mới ở Caribbean. Drake tham gia vào những chuyến đi này, phấn đấu vươn lên đến hàng ngũ chỉ huy cho đến khi được phong làm thuyền trưởng một con tàu. Trong hàng loạt những cuộc tấn công nhằm vào Tây Ban Nha và Mexico, ông đã hình thành nên kỹ thuật đánh nhanh và mạnh, rồi chạy ra biển trước khi quân tiếp viện tới nơi. Ông còn thuộc lòng nghệ thuật tự cứu bản thân, bỏ rơi John Hawkins lại giữa chiến trường ác liệt khi ông thấy rõ rằng tàu của mình đã chở quá tải. Nhà Hawkins đã bỏ lại 100 người trên biển, đón nhận một cuộc đời nô lệ trong những mỏ bạc của Peru, vì sự đào thoát vội vã của Drake. Nhưng con rồng này không hề hèn nhát, ngược lại, ông là một chỉ huy tàn bạo, không mấy coi trọng mạng sống của kẻ khác. Trong khi tính cách này gây nguy hiểm cho thủy thủ đoàn của ông, thì nó lại tỏ ra đặc biệt có lợi với những người đầu tư vào những chuyến đi của ông. Dù ngoài mặt, nữ hoàng và các cận thần của bà gọi ông là một kẻ phiêu lưu bạo ngược, nhưng thực tế, họ vẫn luôn chấp nhận những lễ vật ông cướp được. Khi Drake tìm đến họ với ý tưởng cướp bóc những thị trấn giàu có dọc bờ biển phía Tây châu Mỹ, họ lắng nghe lời đề nghị của ông rất chăm chú. Vào tháng 11 năm 1577, một đoàn tàu 5 chiếc cùng 170 trai tráng rời khỏi Plymouth dưới sự chỉ huy của Drake, bạn ông Thomas Doughty và một thuyền trưởng khác tên là John Winter. Con tàu đô đốc, tàu bộ nông của Drake có 18 khẩu súng và là con tàu lớn nhất. Sau này nó sẽ trở nên nổi tiếng hơn dưới một cái tên khác, Golden Hindi. Nó dài khoảng 24 mét và rộng 6 mét, một kích thước khá nhỏ nếu xét rằng nó được dùng để đi tới đầu bên kia của thế giới. Tiến vào eo biển Manchi, thủy thủ đoàn tin rằng họ đang hướng tới Alexandria, Ai Cập, nơi các con tàu sẽ lấy hàng là quả lý chua. Nhưng đó chỉ là tin giả được những gián điệp của nữ hoàng phao lên nhằm đánh lừa người Tây Ban Nha. Nhiệm vụ thật sự của Drake là dong buồm vào Thái Bình Dương qua eo biển Magellan và tìm kiếm cơ hội buôn bán dọc theo bờ biển Chile và Peru. Chính phủ Anh ghen tị với vị thế thống trị của Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Đó là một châu lục giàu có với vàng, bạc, đá quý và da động vật. Nếu Drake có thể lập nên những căn cứ dọc theo bờ biển và giành lấy địa bàn mới nhất cho đất nước của mình, ông sẽ nhận được sự ủng hộ của nữ hoàng. Danh dự quốc gia cũng được đặt lên bàn cược, đã đến lúc người Anh chinh phục Thái Bình Dương. Giới quan chức trong triều đình được khuyến khích đầu tư vào nhiệm vụ này như một nghĩa vụ thể hiện lòng yêu nước. Với lời dỗ ngọt rằng Drake là một cướp biển nổi tiếng sẽ đem về cho họ lợi nhuận, vị thuyền trưởng luôn trở về với một con tàu chất đầy của cải để chia chác với những người hậu thuẫn cho mình. Elizabeth tháo xích cho con rồng của mình, tự hỏi lần này ông sẽ mang báu vật gì về cho mình từ những thuộc địa của Tây Ban Nha. Drake dong buồm về phương Nam, neo tàu dọc theo bờ biển châu Phi và quần đảo mũi Verde để lấy nước ngọt và củi. Ông tấn công bất cứ con tàu nào gặp được, cướp bóc khoang hàng và ép các thủy thủ gia nhập đoàn của mình. Chẳng mấy chốc, thuộc hạ của ông đã nhận ra họ không hề đến Ai Cập, và rằng thứ hàng mà thuyền trưởng của họ nghĩ đến trong đầu không chỉ có quả lý chua. Khi một thủy thủ hỏi Doughty về nhiệm vụ của họ, anh ta được cho biết họ sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn nhiều khi trở về với những con tàu nặng trĩu vàng. Bỏ lại đất liền sau lưng, các thủy thủ to nhỏ với nhau về những điều kinh hoàng đang chờ phía trước. Đích đến đầu tiên của họ là eo biển Magellan, một eo biển hẹp với thủy triều mạnh và những mỏm đá nhọn hoắt nằm ở đáy của Nam Mỹ. Vào thời của Drake, không một người châu Âu nào từng đi về phía Nam xa hơn điểm này. Bất kể thứ gì vượt ra ngoài nó đều chỉ được đánh dấu trên bản đồ bằng một khoảng trống. Nhiều thủy thủ khi đó vẫn còn tin rằng các con tàu sẽ rơi khỏi mép của trái đất khi họ tiến vào vùng biển này, hoặc sẽ bị quái vật biển nuốt chửng. Thủy thủ đoàn còn cảm thấy khổ sở vì những lý do khác nữa. Vào thế kỷ 16, một cuộc hành trình dài trên biển thường dẫn đến những cái chết cho ít nhất là một nửa số thuyền viên. Thời đó chưa có võng, nên các thủy thủ nằm ngủ co ro trên ván sàn ẩm ướt và bẩn thỉu, khiến họ dễ bị cảm lạnh và thấp khớp. Đồ ăn của họ chỉ quanh quẩn với cơm, cá hoặc một loại bánh bích quy, còn gọi là bánh cứng. Đôi khi được cải thiện bằng một con rùa hay cừu bắt được từ một bờ biển xa lạ nào đó. Khẩu phần ăn thiếu vitamin, đặc biệt là vitamin C, dẫn đến một căn bệnh tràn lan, gọi là bệnh scorbut. Có thể khiến toàn bộ thủy thủ đoàn đổ bệnh và chết trong cơn đau thấu xương. Nước sạch cũng là một vấn đề. Các thủy thủ thời Elizabeth hiếm khi tắm rửa, họ thường chỉ có một bộ quần áo mặc suốt cả cuộc hành trình, và quan điểm về vệ sinh cá nhân, nói một cách nhẹ nhàng là rất thoáng. Nguồn nước dự trữ rất dễ bị nhiễm bẩn, nên uống bia sẽ an toàn hơn nhiều. Quá trình lên men của bia sẽ giết vi khuẩn, và các thủy thủ thường được phép uống tối đa là 8 cốc bia nhỏ mỗi ngày. Nhưng điều này không thể bảo vệ được họ khỏi những kẻ giết người đáng sợ nhất: sốt và bệnh dịch. Trong không gian chật hẹp và bức bí giữa các bon tàu, một người có thể bị ho trong đêm và sáng hôm sau đã chết. Thiếu hiểu biết là nguyên nhân chính gây ra những mối nguy hiểm khác. Không am hiểu về khí tượng học, các nhà hàng hải thời đó tin rằng những cơn gió xô đẩy con tàu của họ được điều khiển bởi các vị thần giận dữ hoặc những câu thần chú của phù thủy. Những suy nghĩ mê tín này có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp trong bầu không khí vốn đã căng thẳng của một con tàu chật chội. Khi đoàn tàu của Drake đứng yên trong cái nóng nhiệt đới của đới lặng gió xích đạo, một khu vực nổi tiếng ngày nay vì chế độ gió thất thường, họ tự hỏi liệu có phải họ đã bị nguyền rủa hay không. Trong suốt 3 tuần liền, cả thủy thủ đoàn nóng đến sôi người trên những tấm ván tàu nóng bỏng, ngóng chờ một cơn gió nhẹ. Cái tĩnh lặng chết chóc, thử thách thần kinh của một thủy thủ còn ghê gớm hơn bất kỳ cơn bão nào. Trong vòng quay của một cơn bão, tất cả mọi người đều mãi lo tìm cách sống sót, nên họ chẳng có thời gian để nghỉ. Nhưng khi bị mắc kẹt trong một vùng biển tĩnh lặng như gương, ngay cả một người rất kiên nhẫn cũng có thể đầu hàng những hoài nghi trong lòng và bắt đầu mất trí. Ngồi bực bội trong buồng, Drake tin chắc mình biết vì sao cả đoàn tàu không thể di chuyển được. Tất cả đều là lỗi của viên chỉ huy đồng sự của ông, Doughty. Người đàn ông này chắc chắn là một kẻ chiêu hồn, một pháp sư sử dụng phép thuật hắc ám. Vào thời Elizabeth, những kiểu kết tội này không hiếm gặp. bị những hiện tượng tự nhiên gây khó khăn, người ta tin rằng ma thuật là nguyên nhân gây ra mọi tai ương và thảm họa. Dù Red có thực sự tin Doughty là một phù thủy hay không, thì điều chắc chắn là ông căm ghét người bạn cũ này. Từ đầu cuộc hành trình, ông đã căm tức vì ảnh hưởng của Doughty và nhóm quý tộc tháp tùng ông ta. Red, một người sinh ra trong một túp lều đá, tin chắc rằng những con người quý tộc có học vấn đầy mình này coi thường ông. Có lẽ họ còn âm mưu đoạt quyền kiểm soát đoàn tàu của ông nữa. Sau một vài xích mích nhỏ với một trong các nhạc công thổi tàu trumpet của tàu bồ nông, trong lúc vui đùa, Doughty đã tát vào mặt người này. Red quyết định hành động. Ông tước quyền chỉ huy của nhà quý tộc đang bối rối và cách ly ông khỏi nhóm người ủng hộ lên con tàu nhỏ nhất của đoàn tàu. Tàu Thiên Nga. Doughty nổi giận và chỉ trích Red trước mặt thủy thủ đoàn của tàu Thiên Nga, nhắc họ nhớ rằng ông là một người chỉ huy có cùng địa vị và có thể chứng minh điều đó bằng vũ lực nếu cần thiết. Sau này, ông sẽ hối tiếc vì hành động bộc phát này. Suốt 6 tháng trời, đoàn tàu men theo bờ biển của Brazil về phía nam, đôi khi cập bờ để lấy củi và nước. Họ thường gặp phải những cơn bão bất chợt. Red quy kết là do thuật phù thủy của Doughty và mất hai người trong khi đụng độ với các bộ tộc thổ dân hiếu chiến. Doughty tội nghiệp, bị buộc tội cho tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, có lẽ vì muốn xác lập lại quyền lực của mình đối với thủy thủ đoàn trong vùng biển đáng sợ này, Red ra lệnh mở một phiên tòa. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1578, tất cả mọi người tập hợp trên bờ biển tại cảng San Julian, Argentina và Red buộc Doughty tội nổi loạn. Ngay lập tức, Red biến phiên xử thành một cuộc kiểm tra quyền chỉ huy của mình, phớt lờ yêu cầu được xử trước một tòa án chính thức tại Anh của Doughty. Red thách thức bồi thẩm đoàn hoặc là kết tội nhà quý tộc mới nổi này hoặc là phải từ bỏ chuyến đi và trở về nhà trong ô nhục. Tuyên bố này khiến các thủy thủ đang dõi theo phiên xử hò reo. Red đã hứa sẽ cho mỗi người một số vàng, nhiều không mang xuể một khi họ vào đến Thái Bình Dương. Khi bồi thẩm đoàn được nghe thuyền trưởng tàu Thiên Nga miêu tả về cơn giận bộc phát của Doughty, vụ án đã được quyết định. Doughty bị xử có tội và Red ngay lập tức tuyên án tử hình. Con rồng cho phép người vừa bị xử tử chọn giữa xử bắn và xử chém. Doughty chọn chém. Vào ngày 2 tháng 7, Red ngồi xuống ăn một bữa cuối cùng với người đàn ông mà ông đã hãm hại, đọc vài lời cầu nguyện cho ông ta và nhìn ông ta đặt đầu lên bục chém. Khi đầu Doughty lìa khỏi thân, Red giật lấy nó và giơ cao lên. Ông gầm lên trong tiếng reo hò của các thủy thủ. Đây là kết cục của kẻ phản bội. Con rồng đã hy sinh tính mạng của một người chỉ huy đồng sự để cho thủy thủ đoàn tinh thần đoàn kết và quyết tâm. Nhưng khi rời khỏi nơi xử tử, một số người hẳn đã tự hỏi liệu họ có phải là người tiếp theo phải chịu số phận như vậy hay không. Trong tháng tiếp theo, Red cố gắng khôi phục lại lòng dũng cảm của thuyền viên và sửa chữa những con tàu đã bị gió mưa bào mòn. Chỉ còn 3 con tàu có thể ra biển được, tàu Cúc Vạn Thọ, tàu Elizabeth và tàu Bồ Nông. Vào giữa tháng 8, họ đã đến cửa của eo biển đáng sợ. Lòng nơm nớp lo sợ, các thủy thủ tiến vào eo biển hẹp đầy thủy triều dữ và đá ngầm. Trong 2 tuần, họ lái tàu giữa các dãy núi, vượt qua những hòn đảo đầy chim biển và lướt qua những mỏm đá lộ thiên lẫm chởm. Cuối cùng vào ngày 6 tháng 9, họ đã vào đến Thái Bình Dương. Thử thách của eo biển Magellan đã kết thúc. Nhưng những vùng biển phía nam vẫn tiềm ẩn đầy hiểm họa, còn lớn hơn cả những khó khăn trong eo biển. Trước khi thủy thủ đoàn kịp ăn mừng chặng đường an toàn họ vừa qua, một cơn bão đã ập đến dữ dội đến mức nó đánh đắm tàu Cúc Vạn Thọ cùng toàn bộ thuyền viên. Magellan đã đặt tên cho đại dương này là Thái Bình Dương, đại dương bình yên, vì ông thấy nó quá bình lặng. Nhưng các thủy thủ Anh lại chưa bao giờ thấy những đợt sóng nào cao đến vậy và đợt gió nào mạnh đến vậy. Tàu Elizabeth và Bồ Nông bị thổi bạc trở lại nanh vuốt của eo biển và thủy thủ đoàn phải đánh vật nhiều ngày với gió bão để không bị va vào đá. Tàu của Red cố gắng ra được tới biển, nhưng John Winter cùng tàu Elizabeth bị đẩy vào sâu hơn nữa trong eo biển và neo ở lại đó đợi Red quay lại. Sau 3 tuần không có tin tức gì của vị chỉ huy, Winter ra lệnh quay tàu về nhà. Khi Ray trở lại, Winter đã bị bỏ tù vì tội đào ngũ. Dù ông luôn khẳng định rằng thủy thủ đoàn của ông có thể đã nổi loạn nếu ông yêu cầu. Họ đánh liều trở lại Thái Bình Dương lần nữa. Ray chỉ còn lại 80 người cùng con tàu duy nhất của mình, với cả một lục địa phải cướp phá và một đại dương rộng 4.500 dặm phải băng qua. Bất cứ một thuyền trưởng tỉnh táo nào cũng sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này, nhưng con rồng vẫn dong buồm về phương Bắc, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Cuộc cướp bóc của Red gặp khởi đầu không thuận lợi. Vào ngày 1 tháng Chạp, ông dừng tàu trên đảo Mocha ngoài bờ biển Chile, tìm nước ngọt và các nguồn nhu yếu phẩm khác. Nhưng những kẻ xâm lược Tây Ban Nha đã gọi vùng đất này là Tierra de Guerra, vùng đất chiến tranh, vì người bản xứ là những người chiến binh hung tợn. Đoàn thủy thủ vừa cập bờ của tàu bồ nông bị tấn công và 4 người bị giết. Bản thân Red cũng bị thương 2 chỗ ở đầu vì trúng tên. Hẳn ông đã nghĩ hồn ma của Doughty đang trả thù ông. Một vài ngày sau, vận may của Red rồi cũng đến. Tàu bồ nông lẻn vào cảng Valparaiso và một toán quân tràn lên một tàu buôn Tây Ban Nha tên là La Capitana. Tưởng nhầm những kẻ tấn công là những thủy thủ bản xứ say rượu, thủy thủ đoàn cười nhạo và tặng họ một thùng rượu vang. Họ không bao giờ ngờ tới một cuộc tấn công của cướp biển Anh và họ không mang theo vũ khí. Red còn lợi dụng sự chủ quan này của họ trong nhiều tháng tiếp theo. Quân của Red chiếm tàu La Capitana cùng mọi thứ có trên nó, bao gồm 3 rương vàng, những hải đồ quý giá vẽ chi tiết toàn bộ dải bờ biển cùng hàng trăm lít rượu vang. Con rồng tự cho phép mình nở một nụ cười. Một lần nữa, ông lại có một đoàn tàu theo sau cùng với rất nhiều vàng. Vừa tiến hành một loạt những cuộc cướp bóc liều lĩnh nhằm vào các tàu thuyền, bến cảng và đoạt được một số chiến lợi phẩm chưa từng có, tàu bộ nông vừa tiến lên men theo bờ biển phía Tây của châu Mỹ. Red trưng dụng các tàu đánh cá, cướp hàng hóa của các đoàn thồ hàng cùng tiền, châu báu từ các thương nhân địa phương. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1579, ông truy đuổi và bắt được chiến lợi phẩm lớn nhất của đời mình, một tàu châu báu mang theo gần 40 cân vàng thỏi, Ecuador. Trên tàu lúc này chất nhiều hàng đến nỗi, con rồng phải thay thế số đá có tác dụng làm nặng tàu trên khoang của bồ nông bằng bạc nén. Lúc này, ông đã có đủ củ cải để bắt đầu vạch lộ trình về nhà. Red triệu tập một cuộc họp trong buồng của mình cùng các hoa tiêu ông đã bắt cóc từ các tàu khác. Họ khuyên ông đi về phía Tây, vượt qua đại dương hung dữ và lên mũi hảo vọng. Red kêu lên, các người muốn ta chết chìm trong một cơn bão giữa Thái Bình Dương chắc, đại dương đó quá nguy hiểm. Các hoa tiêu trấn an vị thuyền trưởng rằng con đường nối giữa Acapulco của Mexico và quần đảo Gia Vị thuộc Indonesia ngày nay thực ra rất an toàn. Nhưng thời điểm tốt nhất để vượt qua nó là vào mùa đông, khi gió mậu dịch khá ôn hòa. Red tỏ ra hoài nghi lời đề xuất của họ và nói khoác rằng tàu bồ nông sẽ trở về Anh qua một con đường bí mật ở phía bắc, eo biển Anian. Thế nhưng eo biển ở mãi tận các vùng biển thuộc Bắc Cực này thực ra chỉ là một truyền thuyết lan truyền trong giới vẽ bản đồ và Red không hề có ý định lãng phí thời gian để tìm kiếm nó. Trên thực tế, ông đang tung hỏa mù. Khi ông trả tự do cho các hoa tiêu tù binh, họ đã báo với chính quyền Tây Ban Nha rằng con rồng đang đi về phương Bắc, hoặc có lẽ đang quay trở lại eo biển Magellan. Red tính toán rằng bất cứ thuyền chiến nào được Tây Ban Nha cử đi cũng sẽ tập trung tìm kiếm ông dọc theo bờ biển, trong khi ông ung dung, dong buồm, vượt Thái Bình Dương. Và ông nhớ kỹ những chỉ dẫn của đám hoa tiêu, Red thả neo tại những vịnh biển vắng lặng để sửa chữa, lấy nhu yếu phẩm và đợi chuyển mùa. Địa điểm chính xác nơi Red thả neo vẫn luôn là một điều bí ẩn. Một số sử gia tin rằng tàu bồ nông đã đến tận San Francisco hay Seto ngày nay, nơi các thủy thủ Anh đã sống trong một ngôi làng của thổ dân châu Mỹ suốt 6 tháng. Những người khác cho rằng vị thuyền trưởng thực sự đã đi tìm con đường phương Bắc huyền thoại nọ và vẽ lại những đường bờ biển chưa được khám phá trên một mảnh da dê. Tất nhiên, nó đã thất lạc từ lâu. Tất cả những gì chúng ta biết chắc là tàu bồ nông đã đến Ternet, thuộc quần đảo Gia Vị vào khoảng tháng 10 năm 1579. Drake cùng 60 thuộc hạ đã sống sót qua hành trình vượt đại dương. Không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền, Drake lấp đầy nốt phần còn lại của khoang tàu bằng một lượng lớn gia vị quý. Đinh hương, gừng và hồ tiêu là những thứ rất có giá ở châu Âu và chỉ riêng số hàng này cũng đủ để biến Drake thành một người giàu có. Chắc hẳn ông đã phải khóc nấc lên khi buộc phải ném chúng khỏi tàu vào tháng 1 năm 1580 để giải phóng con tàu của mình khi nó mắc vào đá ngầm. Ông mất 10 tuần để vượt qua Ấn Độ Dương, rồi thêm một tháng nữa để đến Sierra Leone, trên bờ biển phía tây của châu Phi, nơi đoàn tàu dừng lại lấy nước ngọt. Vào ngày 26 tháng 9, cuối cùng họ cũng lững lờ trôi vào vịnh Lymouth và Drake chồm tới hai ngư dân đang ở trên thuyền. Ông hỏi họ bằng giọng khẽ khàng. Nữ hoàng Elizabeth của chúng ta còn sống không? Hai ngư dân kinh ngạc gật đầu và Drake thở phào nhẹ nhõm. Ông đã đi xa gần 3 năm và không biết mình sẽ được đón chào như thế nào nếu một vị vua mới đã lên ngồi trên ngai vàng. Nhưng ông vẫn còn lo lắng. Biết đâu Anh và Tây Ban Nha đã trở thành đồng minh và những cuộc cướp bóc của ông trên Thái Bình Dương sẽ gây tình thế khó xử về mặt chính trị. Thủy thủ đoàn neo tàu bồ nông lại và Drake cử người tới báo cho Elizabeth ở London một tin nhắn ngắn gọn. Con rồng đã trở về và tàu của ông chở đầy vàng. Nữ hoàng Elizabeth không bỏ phí chút thời gian nào trong việc chấp thuận. 7 năm sau khi trèo lên bục canh gác ở Panama, Francis Drake quỳ gối trên cảng Greenwich, London để được nữ hoàng phong tước hầu. Elizabeth ban thưởng cho ông vì sự tận tụy đối với nước Anh và vì những khoản đóng góp khổng lồ của ông vào ngân khố hoàng gia. Drake đã hoàn thành giấc mơ của mình. Ông là người Anh đầu tiên dong buồm vòng quanh thế giới, là người đầu tiên làm việc đó trên cùng một con tàu. Trong những năm sau đó, ông trở thành một chính trị gia và tham gia trận thủy chiến chống lại hải quân Tây Ban Nha. Trước khi chết vì bệnh lỵ vào năm 1596 trong một cuộc cướp bóc tại cụm đảo Tây Ấn. Dù là cướp biển hay nhà yêu nước, là người lính hay là kẻ cướp, thì có một điều không thể tranh cãi về hầu tước Francis Drake. Hành trình huyền thoại trên Thái Bình Dương của ông đã biến ông thành một trong những người đi biển vĩ đại nhất trong lịch sử.
Nữ anh hùng ở ngọn hải đăng. Giữa màn mưa bụi mịt mù của cơn bão, những kẻ sống sót trên bờ đá hẳn đã nghĩ họ đang bị ảo giác. Một con thuyền tí hon đang nhích về phía họ qua bão táp xám xịt, với một người đàn ông trung niên đang vẫy tay ở mũi thuyền và một cô gái trẻ đang chèo thuyền đầy tự tin ở phía sau. Lòng dũng cảm và tài chèo thuyền thành thạo của cô khiến các thủy thủ sững sờ. Họ không quen nhìn thấy một phụ nữ thành thục trên mặt nước đến như vậy. Mặt biển đe dọa sẽ bốc cả chiếc thuyền mong manh lên bất cứ lúc nào và đập nó lên cùng bờ đá vốn đã đập nát con tàu của họ. Nhưng cô gái sử dụng cặp mái chèo một cách điêu luyện, điều chỉnh vị trí của thuyền và đưa nó trở về mặt sóng để ngăn thuyền lật úp. Cô chèo đến gần hơn, không một giây nào dừng lại do dự về mối nguy hiểm mình đang dấn thân vào. Tên cô là Grace Darling, và lòng gan dạ trên biển đã khiến cô trở thành một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong thời đại của mình. Từ những con thuyền đánh cá thô sơ làm từ cành cây và da động vật, tới những tàu chiến khổng lồ ngày nay, phần lớn lịch sử nước Anh chính là lịch sử đi biển. Trước thời đại hàng không, nước Anh phụ thuộc vào tàu thuyền trong việc buôn bán và di chuyển. Tương lai của đất nước được quyết định bởi những trận thủy chiến vĩ đại và số của cải được mất trên sóng cả. Vì mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với biển mà công chúng Anh luôn bị những cuộc phiêu lưu trên biển hấp dẫn. Trong đầu thế kỷ 19, một câu chuyện về một người đối đầu với đại dương nhắc mọi người về những gian nan họ gặp phải trong một thời đại đầy tiến bộ và thay đổi. Dù các cuộc phiêu lưu trên biển thường chỉ liên quan đến một số ít người, đôi khi chúng có thể gây ảnh hưởng đến cả quốc gia. Điều nghe có vẻ kỳ lạ là cuộc phiêu lưu của Grace bắt đầu từ sự ra đời của những con tàu chở khách đầu tiên của Anh. Vào năm 1838, vận tải đường dài là một ngành vất vả và chậm chạp. Có rất ít con đường thuận lợi và mạng lưới xe lửa chưa được mở rộng đến phía bắc của đất nước. Chẳng hạn, hành trình từ Scotland đến London phải mất vài ngày đêm trên một toa tàu chật chội, xốc lên xốc xuống trên những đường ray hang rỉ và phó mặc cho thời tiết. Nếu các hành khách muốn bất kỳ loại tiện nghi nào thì họ nên đi đường biển. Với những phòng khiêu vũ lớn, những phòng ngủ xa hoa và cả một lịch vui chơi dày đặc, những con tàu hơi nước mới là một bước tiến so với các tàu vượt đại dương kiểu cũ và mở ra thời đại của du lịch hạng sang. Tàu Forfarshire là một ví dụ điển hình của loại tàu chở khách theo phong cách này. Nó được vận hành bằng những nồi hơi đốt than có thể quay hai guồng nước khổng lồ gắn hai bên thân tàu. Để gia tăng tốc độ cho nó trên đường từ Hull đến Dundee, con tàu còn được gắn thêm buồng, nhưng trọng lượng của nó khiến cho sức gió không đủ để đẩy nó đi, điều mà thuyền trưởng mau chóng nhận ra. Con tàu có đủ loại đồ trang trí thượng hạng, đồ dùng bằng sứ được dùng trong mọi bữa ăn, và các phòng tiếp khách được trang hoàng lộng lẫy bằng tác phẩm của một nghệ sĩ nổi tiếng. Trên những tấm áp phích ghi lịch hoạt động của tàu, nó được các chủ tàu mô tả là tráng lệ và hùng mạnh. Với từng đám khói đen phun ra từ ống khói, tàu Forfarshire tiến ra khỏi bến cảng Hull vào ngày 6 tháng 9 năm 1838. Nó là một con tàu ấn tượng về mọi mặt, nhưng con tàu đầy kiêu hãnh ấy vẫn không phải là đối thủ của cơn thịnh nộ của biển cả. Bờ biển Northumbria ở phía bắc Hull là một dải biển đáng sợ, đầy sóng dữ và đá ngầm. Suốt bao thế kỷ qua, đã có hơn 500 vụ đắm tàu được ghi lại tại khu vực này. Và cụm 17 mỏm đá lộ thiên tạo nên quần đảo Fen là một trong những điểm nguy hiểm nhất cho người đi tàu. Khi tàu Forfarshire tiến đến những hòn đảo này, kỹ sư trưởng của tàu đã vội vã chạy ra cầu tàu. Bằng giọng choáng váng, anh báo cáo với thuyền trưởng rằng các nồi hơi đã bị ngập và không thể sửa được cho tới khi vào đến một bến cảng. Con tàu đột nhiên không còn sức đẩy, ngoại trừ những cánh bồm thả lỏng. Như thể thế vẫn chưa đủ tệ, vị thuyền trưởng còn phát hiện ra một đám mây bão đang tiến nhanh tới từ phía tây. Tới nửa đêm, tàu Forfarshire đã bị quăng quật trên vùng biển bao la, bị đẩy về phía bờ đá. Một chiếc thuyền cứu hộ rời khỏi tàu, mang theo một hành khách duy nhất và 8 thủy thủ. 52 người còn lại trên tàu chỉ có thể nhìn theo và gào thét, trong khi con tàu bất lực va thẳng vào một trong các hòn đảo, Big Hakarok. Khả năng gây đắm tàu có tiếng của quần đảo Fen đã giúp nó có được một ngọn hải đăng trên đảo Longstone. Những người trông nom nó, William và Thomasine Darling, cùng cô con gái 22 tuổi của họ, Grace, lắng nghe tiếng dội của cơn bão suốt cả đêm trong những chiếc giường ấm áp sau những bức tường đá dày. Trong ánh sáng bình minh của ngày 7 tháng 9, Grace và cha phát hiện xác của con tàu bị dạt lên một hòn đảo cách ngọn hải đăng gần một dặm. Grace có thể nhìn thấy một nhóm người sống sót, tả tơi bám trên các mỏm đá. Theo những bài báo đăng vài tuần sau đó tại London, Grace bị đánh thức trong đêm bởi tiếng kêu khóc của những người gặp nạn và đi đánh thức cha mình. Nhưng cơn bão đã đánh đắm tàu Forfarshire lồng lộn suốt 4 ngày liền. Cơn gió thổi về phía đất liền đã thổi bạc tiếng khóc xa khỏi ngọn hải đăng. Vì vậy, nếu Grace nghe thấy những tiếng kêu tuyệt vọng đó, cô hẳn phải có đôi tai của loài mèo. Hai cha con dõi mắt qua vùng nước xoáy bên ngoài bậc thềm nhà. Họ có thể cứu được những người gặp nạn trước khi họ chết vì lạnh và đói hoặc chết đuối hay không. William Darling là một người đi biển lão luyện, và hãng đã do dự về việc đem con thuyền nhỏ bé của mình ra đương đầu với phong ba bão táp để cứu người. Con trai ông, William con, cũng sống trong ngọn hải đăng, đang đi đánh cá ở xa, vì vậy chỉ còn lại mỗi Grace giúp đỡ ông. Một số tờ báo đã khẳng định rằng Grace đã phải van xin cha mình đem thuyền đi, nhưng đây là phần gây tranh cãi trong các tờ báo khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cô đã giúp William đẩy con thuyền ra biển và nhảy lên bên cạnh ông, sẵn sàng đánh liều mạng sống của mình để cứu các nạn nhân đắm tàu. Lúc đầu, William là người chèo thuyền, nhưng khi họ đến gần Big Haka, ông để Grace cầm mái chèo. Cô đưa con thuyền vào vùng nước xoáy. Vì họ không thể vào bờ mà không bị va vào đá, nên William phải liều mình nhảy lên bờ. Ông nhìn kỹ các đợt sóng, đợi đến lúc thích hợp, rồi thực hiện một cú nhảy dài từ con thuyền chồng chành và tiếp đất an toàn trên một mỏm đá. Con thuyền quá nhỏ cho tất cả mọi người, nên ông nhanh chóng chia những người sống sót thành hai nhóm. Họ có tất cả 9 người, 4 thủy thủ và 5 hành khách. Một trong số đó có bà Dawson vẫn đang ôm chặt xác của hai đứa con. Có một cái xác nữa mắc trên đá, một mục sư đã chết trong đêm. Một số người bị thương, tất cả bọn họ đều run rẩy trong cái lạnh cực độ. Trong khi nhóm người tàn tạ chật vật đứng dậy, Grace giữ con thuyền ở yên vị trí trên vùng biển cuồng nộ. Cuối cùng, cha cô đưa bà Dawson và 4 người khác đến mép bờ đá và đợi con gái đưa con thuyền vào gần hết mức. Họ cố gắng chèo vào và Grace chăm sóc cho những người bị thương trong khi William và một thủy thủ chèo thuyền về ngọn hải đăng. Grace và mẹ cô đưa những người sống sót lên bờ biển để William và người thủy thủ khỏe nhất trở lại đón nhóm kia. Một giờ sau, những người gặp nạn đã quây quần quanh ngọn lửa nhóm trong phòng khách của nhà Darling, còn Grace cho họ uống đồ nóng và đi lấy chăn. Con thuyền của ngọn hải đăng đã cứu sống 9 người, nhưng ít nhất 43 người đã chết. Những người sống sót tiều tụy ở với các ân nhân của họ trong 3 ngày, không thể rời ngọn tháp vì sợ bão. Vào ngày thứ tư, cuối cùng biển cũng dịu đi và một thuyền đánh cá từ đất liền đến đón họ. Chỉ trong vài giờ sau khi họ đến nơi, những lời bàn tán đầu tiên về cô gái dũng cảm nhất trên biển đã lan ra, Grace can đảm, nữ anh hùng ở ngọn hải đăng. Cho đến thời điểm vụ cứu người xảy ra, gia đình Darling đang sống một cuộc sống giản dị, gần như thuần khiết trên Longstone. William là một người yêu nghề vườn tược và nghiên cứu chim chóc, xuất thân từ một dòng họ trông coi hải đăng lâu đời. Vợ ông lo việc nấu nướng và quay sợi trong nhà, trong khi Grace, người đã sống trong ngọn hải đăng từ khi mới được 3 tuần tuổi, chăm lo những việc nhà khác. Cô cùng 8 người anh chị em của mình được dạy học ở nhà, với sự chú trọng nghiêm khắc và tôn giáo và đạo đức. Trong nhà không có lấy một bộ bài, cuốn sách của quỷ dữ là cái tên William gọi chúng, cũng như tranh truyện, tiểu thuyết hay kịch. Để giải trí, Grace nghiên cứu những tấm bản đồ cũ hoặc đọc thơ của Milton. Có lẽ cô thích cái đẹp hoang vắng của quần đảo Fen, vùng biển luôn không ngừng thay đổi với sương mù, đá và nước biển tung bọt trắng xóa. Nhưng liệu cuộc sống với biển bao quanh có khiến cô cảm thấy cô đơn? Trên Longstone hẳn là chẳng có mấy bạn bè ghé chơi. William Darling tin rằng con gái mình được cách ly an toàn khỏi những cám dỗ xấu xa của đất liền, những gã công tử đẹp mã, những kẻ đọc tiểu thuyết và những kẻ bài bạc. Grace trở lại với công việc thường nhật ngay sau cuộc phiêu lưu trên thuyền nọ, như một nàng công chúa đầy trách nhiệm trở về với tòa tháp của mình. Nhưng 2 tuần sau cuộc cứu người, họa sĩ vẽ chân dung đầu tiên đã đến hòn đảo với bộ giá vẽ đeo trên vai. Đóng vai trò như phóng viên ảnh chụp người nổi tiếng của thời đó, vị họa sĩ này nhanh chóng vẽ một bức phác thảo hình Grace và cha cô rồi bán nó cho một tờ báo địa phương. Các bài báo về hành động anh hùng của Grace đã bắt đầu lọt tới tận vùng Northumbria xa xôi. Báo chí London đánh hơi được câu chuyện và lòng dũng cảm của Grace, được những bồi bút giàu trí tưởng tượng tô vẽ thêm, đã trở thành đề tài gây xôn xao khắp nơi. Sau khi họa sĩ chân dung thứ 7 đến gõ cửa, William Darling đã cằn nhằn trong một lá thư gửi cho báo chí rằng việc ngồi yên một chỗ cho người ta vẽ từ đây chấm dứt. Ông đã lịch sự đủ rồi, và người trông nom ngọn hải đăng muốn mọi chuyện ầm ĩ lắng xuống. Grace nhận được hàng đống thư từ những người hâm mộ. Người ta van xin cô cho họ một lọn tóc hay một mảnh vải của chiếc váy cô mặc hôm đi cứu người. Cô lịch sự trả lời mọi câu hỏi, giải thích bằng chữ viết nắn nót rằng cô quá bận làm việc nhà nên không bao giờ thấy cô đơn hay buồn chán trên đảo. Trong nhà tôi có 7 căn phòng phải luôn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, cô giải thích. Grace còn nói thêm rằng cô không thể gửi tóc làm quà kỷ niệm cho tất cả mọi người, nếu không chỉ trong vài tuần cô sẽ phải đeo tóc giả mất.
Với Thomasin Darling thì mọi chuyện đã quá sức chịu đựng. Bà mong mỏi sự bình yên và tĩnh lặng của Longstone được khôi phục. Gia đình bà không muốn dính dáng gì đến thực trạng của nước Anh hiện đại, những cuộc diễu hành, những thành phố lớn, các nhà máy và số lượng người khổng lồ làm việc trong đó. Nhưng đám đông vẫn chưa buông tha cho nhà Darling. Thomasin có lý do chính đáng để sợ thế giới bên ngoài và những thay đổi đang diễn ra trên khắp nước Anh. Vào năm 1838, tác phẩm Oliver Twist của Dickens được xuất bản. Câu chuyện về cái nghèo, tội phạm và những nhà tế bần đã khắc họa rõ nét cuộc sống của hàng triệu người lao động cùng những nỗi khổ cực họ phải chịu đựng. Quá trình đó có thể sản xuất ra những con tàu hơi nước xa hoa như Forfarshire, nhưng nó cũng mang đến sự suy dinh dưỡng, bệnh tật và những điều kiện lao động nguy hiểm cho dân thường, trong khi cuộc cách mạng công nghiệp thay đổi cả đất nước. Trong một vài năm nữa, sự bất mãn của công chúng sẽ bùng nổ thành những hành động chính trị và người lao động sẽ thành lập công đoàn. Nhưng hiện giờ thì họ chỉ muốn có chuyện gì đó kéo suy nghĩ của họ ra khỏi nỗi khốn khó hàng ngày. Họ khao khát được giải trí, tìm đến những tờ báo khổ to, rẻ tiền, kể những câu chuyện về phiêu lưu, thảm họa và anh hùng. Nếu một câu chuyện lại có đủ cả ba yếu tố này, và đặc biệt lại xoay quanh một vị nữ anh hùng thì càng tốt. Bên cạnh đó, các tờ báo cảm thấy họ phải đưa ra những định hướng về đạo đức cho độc giả. Grace là một mẫu hình lý tưởng. Cô được báo chí miêu tả vừa như một nhà phiêu lưu gan dạ, vừa như một tấm gương về người phụ nữ mẫu mực của thời Victoria. Grace có đầy đủ các tố chất để trở thành hình mẫu phụ nữ của thời đại mình. Nữ hoàng Victoria, người lên ngôi vào năm 1837, là một biểu tượng của quyền lực nữ giới trong thời đại rối ren và được coi là một vị quốc mẫu. Nữ hoàng ca ngợi lòng dũng cảm và tất nhiên là các hành động anh hùng. Nhưng bà cũng khuyến khích phụ nữ biết hài lòng với vai trò khiêm tốn của người nội trợ. Grace là người sôi nổi, can đảm, thậm chí còn xinh đẹp. Nhưng đồng thời cô cũng rất kín đáo và đoan trang, một nữ anh hùng lý tưởng của thời Victoria. Suốt từ tháng 9 đến tháng 10, cơn sốt Grace lan khắp đất nước. Thư từ đổ về như suối, cùng với các cuộc viếng thăm của nhà báo, họa sĩ, chủ rạp xiếc. Một người còn nài nỉ Grace ngồi trên một chiếc thuyền cứu hộ trên sân khấu trong khi gánh xiếc của ông ta biểu diễn, cùng đủ loại người hâm mộ và những kẻ lập dị khác. Cả tiền cũng đổ về, vợ chồng công tước Northumberland là những người hâm mộ Grace cuồng nhiệt. Họ đề nghị được lập cho cô một quỹ trong ngân hàng để cất giữ tất cả những khoản tiền đóng góp và tiền thưởng đổ về Longstone. Đích thân nữ hoàng Victoria cũng gửi cô một tờ 50 bảng. Đến cùng với tiền là huy chương vàng, đồng hồ lưu niệm và các loại quà tặng khác. Bức chân dung của Grace được in trên hàng trăm thiết kế đồ gốm cầu kỳ và các thứ đồ trang sức lặt vặt. Các nhà thơ sáng tác thơ về cô và báo chí nhắc đến tên cô khi họ muốn nói về một hành động anh hùng nào đó. Thậm chí cô còn phải chịu đựng một bài hát được yêu thích, miêu tả vụ cứu người, một bài hát sẽ trở thành kinh điển trong vài năm tới. Cơn sốt này hẳn đã khiến cô gái trầm tính cùng gia đình, những người đã lớn lên trên sóng biển, cảm thấy phiền toái và khó chịu. Chỉ khi mùa đông đến và ngọn hải đăng bị cách ly với đất liền vì thời tiết khắc nghiệt, thì nhà Darling mới được thở một chút. Sự nổi tiếng của Grace còn đem đến nhiều phiền phức khác, ngoài việc bị mất quyền riêng tư. Các ngư dân ở dọc bờ biển nghi ngờ việc nhà Darling đã liều mạng sống của họ trong cuộc cứu người. Họ tuyên bố rằng William và Grace không hề gặp nguy hiểm gì vì họ luôn chèo thuyền trong mặt khuất gió của hòn đảo, vì vậy chẳng có gì anh hùng ở đây cả. Bất cứ ai từng lớn lên bên bờ biển đều có thể làm tương tự, theo lời họ tranh luận. Grace vẫn giữ im lặng trước sự chú ý ngoài mong đợi của báo chí và sự công kích của chính cộng đồng của mình. Cô biết rằng cô đã dấn bước ra giữa một cơn bão đủ mạnh để đánh đắm cả một tàu hơi nước. Dù có là nơi khuất gió hay không, nhưng những lời nói đó hẳn đã làm cô tổn thương. Thay vì dành thêm thời gian ở trên đất liền để hưởng thụ tiền bạc và danh tiếng của mình, Grace lui về thế giới riêng của mình ở Longstone. Biển cả vô tận có lẽ là một người bạn gần gũi và đáng tin cậy với cô, và không bao giờ đòi hỏi cô điều gì. Nhưng Grace không thể trốn trong ngọn hải đăng trên đảo mãi. Trên một chuyến đi hiếm hoi vào đất liền để thăm người chị gái sống ở thị trấn Bamboo, cô bị cảm lạnh. Khi đó là tháng 4 năm 1842 và Grace vẫn còn kiệt sức vì áp lực của người nổi tiếng. Trong tình trạng sức khỏe yếu hẳn, cơn cảm lạnh đánh gục cô và cô phải nằm liệt giường. Grace đã mắc phải căn bệnh đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người nghèo ở Anh, bệnh lao. Trong nhiều tháng trời, cô yếu dần đi, cho đến ngày 20 tháng 10, cô trở nên trắng bệch như tuyết, theo lời của người chị gái, và qua đời trong tay cha. Grace Darling được chôn cất trong nghĩa trang của nhà thờ Bamboo và một đài tưởng niệm bằng đá về cuộc đời của cô được dựng trên quần đảo Fen. Một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của Anh, William Wordsworth, đã viết vài dòng ca ngợi lòng dũng cảm của cô để khắc lên bia đá. Gia đình Grace muốn cô có một tượng đài đặc biệt trong sân nhà thờ, nhìn ra biển, và công trình này được hoàn thành vào năm 1844. Nó gồm có bức tượng đá của Grace tựa trên một bệ đá cùng một mái chèo nằm bên cạnh. Ngay cả khi đã chết, Grace vẫn không thoát khỏi huyền thoại về lòng dũng cảm trên biển của mình. Một vụ đánh tàu tối mật. Trung úy Wilbur Quinn đang nguyền rủa vận đen của mình. Sáng nay, trước khi rời căn cứ, viên chỉ huy chuyến bay đã yêu cầu anh thử nghiệm một loại anten định vị mới.